Thì đúng là đó là cái danh hiệu vô biên quan thứ nhì, danh hiệu thứ ba là vô ngại quan. Mây quan không ngại như hư không, nhưng Phật lại hiểu vô ngại quan. Thì cái hào quang đó nó có trở ngại không? Không có trở ngại gì hết. Nhưng ở đây gọi là mây quang, tức là ý nói là nó che trường. Nó không ngại. Đây bây giờ mình lấy ví dụ thôi, ví dụ như ánh sáng mặt trời, mặt trăng đó, ánh sáng mặt trời nó có thể làm chướng ngại ánh sáng của sao, của mặt trăng, làm cho những cái đó không hiện diện nữa, bị ẩn đi, bị quắt lu mặt. Còn mình nói một cách khác là ánh sáng nó có thể làm chướng ngại cho bóng tối. Nhưng mà cái hào quang của chư Phật, tức là cái hào quang của trí huệ, của sự hiểu biết đó, nó không có trở ngại cái gì hết. Thì khi tối nó biết là tối, nó đâu có trở ngại cái tối. Khi sáng nó biết là sáng, nó không có trở ngại cái sáng. Không trở ngại, nó không gì hết, nó cũng không bị cái gì ngại nó hết. Thành ra khi mình học, mình hiểu, hiểu rồi, đó cũng là cái năng lực trí huệ, bản thể trí huệ. Mà khi mình nói chứ học hóa nhiều gì hết, đó cũng là cái bản thể trí huệ. Vì nếu không có cái sự hiểu biết, không có cái năng lực biết đó, thì làm sao mình biết là mình không hiểu. Thành ra mới có ông đệ tử hỏi ông thiền sư là Phật là gì, ông bảo cái cột đường á, cột đèn đường á. Ông kia ngơ ngác hết, ông mà hiểu không? Nhưng mà con hiểu hết, mà ta cũng hiểu luôn. Đấy, chính cái không hiểu đó đó là bản thể trí huệ. Thành ra khi mà muốn chỉ ra cái bản thể trí huệ đó, các vị thiền sư nó hay dùng những cái phương pháp như vậy. Còn trong khi mình bảo mình hiểu, hiểu nó là cái này, nó là cái kia là sai rồi. Và mình không thấy ra cái tâm nó nữa, tức là cái bản thể trí huệ. Mà khi mình hiểu hết, cũng như là khi mà Ngài vị tổ bảo là con không an tâm, xin tổ Đề Đạt Ma, xin Ngài an tâm cho con. Thì tổ bảo chứ đưa tâm ra đây tôi an cho. Thì Ngài vị tổ nghe hỏi như vậy, mới suy nghĩ một lát. Và chết cả. Từ xưa nay mình không an tâm, mà bây giờ Thầy bảo đưa tâm đây, mình biết tâm ở đâu cái chân. Thế Ngài bảo chứ có tìm tâm hoài mà tìm không ra. Thế là Ngài không thể tìm ra tâm, Ngài không thể biết tâm ở đâu ra hết. Tổ đẹp mà, vậy là tôi an tâm cho ông rồi đó. An tâm có nghĩa là chỉ ra cái tâm. Cái an nó có nghĩa là đặt để nó vào chỗ, để cho mình thấy rõ. Cái an nó có hai nghĩa. Cái nghĩa là làm cho nó bớt lo âu, cái nghĩa là như vậy. Nhưng mà nói an gì, an trí này đó, đặt nó vào một chỗ nào. Thì bây giờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới chỉ ra cái tâm đó. Thì tâm tìm tâm hoài không ra. Thì khi mà cái tâm mà tìm không ra, nó chính là tâm mới làm gì nữa. Thành ra khi mà vị tổ nói là con tìm hoài tìm ra tâm, thì đó chính là tâm của vị tổ. Thành ra đó chính là tâm của ông với phần đâu nữa. Tìm thì nó không ra, nhưng mà không tìm thì nó luôn luôn nó có. Mà tìm ra hay tìm không ra gì thì cũng là tâm thôi. Thành ra như vậy á, mà mới nói là nó vô ngại ở cái chỗ như vậy. Cái bản thể của trí huệ có gì có thể ngại được nó hết. Thành ra cái một người sinh ra ngu si, người đó có thể giác ngộ được không? Đối với đạo Phật không có gì trở ngại hết. Bởi vì cái ánh sáng bản thể trí huệ đó, nó không bị cái ngu nó trở ngại. Người đó người rất khôn lanh mưu mẹo, người đó có thể có giác ngộ hả? Hay là có thể không giác ngộ được hả? Không có. Người đó vẫn thể giác ngộ, bởi vì bản thể của cái đó vẫn là trí huệ. Thì nó không có gì có thể trở ngại được trí huệ hết. Cho nên tập lệnh điệu là vô ngại quan. Tất cả chướng ngại quan nhuần sạch. Và như vậy đó thì bao nhiêu cái chướng ngại, tức là những cái mình nói tôi là chúng sinh, tôi là giả yếu, tôi là người không có thông minh, cho nên tôi không thể giác ngộ thành Phật được, tất cả những cái đó đều đối với lại cái bản thể trí huệ là đều mình vô lý hết. Mà trái lại những cái đó của mình đều do bản thể trí huệ mà mình thấy được như vậy. Thành ra nó nhuần sạch, nhuần là thấm nhuần trong sạch hết tất cả những cái chướng ngại. Thì cái đó rất khó mà suy lượng, khó mà tư lương được. Cho nên mày con bảnh lễ khó suy lượng. bên công ty chúng sinh vãng sinh Hàn Quốc. Cái khó tin đường là bằng một cái tính chất của ông Hải Quang này thôi, không có gì hết. Đó là danh hiệu thứ ba. Danh hiệu thứ tư là vô đối quang, quang minh thanh tịnh không gì sánh, sánh là so sánh với, nên Phật lại hiệu vô đối quang. Đối này cũng như là đi đôi với nhau vậy đó, không có gì có thể bằng được, so sánh được, cho nên hiệu là vô đối quang. Gặp ánh quang đây từ nghiệp chói, con lễ lại nơi nương tột cùng. Thì khi mà gặp được cái ánh hào quang đó rồi á, thì bao nhiêu nghiệp chói á, nghiệp chói là nghiệp hệ, tức là những cái nghiệp nó chói buộc mình, làm cho mình đau khổ không phải thoát được. Thì nghiệp chói đó không phải là nói cái chuyện mà mình không được như ý trong đời mình khổ, mà nói cái chuyện là mình phải sinh ra cuộc đời, mình phải sống cuộc đời mà muốn thoát thoát không được. Như là cái gì là muốn thoát được đó, mình cứ tự tử là thoát được. Tôi là phải tự tử sinh nữa, sinh là mạnh mẽ lắm, sinh ở chỗ thấy quả thuốc độc nếu người sao tự tử thuốc độc à. Sinh mà tự tử cắt gân máu cái gì thì sinh cái chỗ toàn là chém giết không. Thành ra tại vì sao vậy? Tại vì cái nghiệp của mình, cái nghiệp đây là cái năng lực tham sân si của mình, nó luôn luôn nó làm cho mình phải tái sinh. Nếu khi mình muốn cái nào muốn nó cũng bắt mình đi tái sinh hết. Mà khi tái sinh mình không có chọn lựa được, mình không thể chọn lựa được. Nếu mình chọn lựa thì sướng quá, mình chọn lựa thì anh nào cũng phải cứ nếu sinh là dân pháp cho sinh thành cái cơ ăn hết thì cũng được như vậy, không có không thể như vậy được. Mà nó sinh theo ý nó. Thành ra giờ khi Đức Phật mới khuyên mình điều là cái lực đó mình chỉ có thể chuyển nó bằng cách mình làm điều thiện thôi. Mình làm việc thiện á thì nó sẽ sinh theo cái thiện. Do đó cho nên có thể nói là chỉ có cái nghiệp, chỉ có cái ánh hào quang của Phật A Di Đà, tức là cái bản thể trí huệ của mình mới trừ được cái nghiệp chói đó. Ở trên đã nói là giải thoát quang, rồi nói cái vô ngại quang là chứng tỏ là cái nghiệp chói cũng không thể ngăn ngại gì được cái hào quang đó hết. Thành ra ngài đó, cái hào quang đó của ngài đó, tức là chính là ngài đó, mới là cái chỗ mà nương cứu cánh của mình, gọi là cứu cánh y, là mình nương vào đó. Chứ còn mình nương vào chỗ nào cũng còn có cái khổ, có cái nguy hiểm hết. Thành ra con lễ lại nơi nương tột cùng. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì về phương diện mà này thì không có cái hào quang nào có thể so sánh được hết. Thì nó chỉ là vô đối quang, vì ánh sáng nào cũng có, không giải nổi cái nghiệp chói này hết. Có khi bây giờ nói nhất ví dụ như là nhất là những bà mẹ có con rồi mà con nó làm khổ mình đó, bây giờ mới thầy thử xem có cái gì giải nổi không. Hay là đau khổ vì con, nhưng mà tôi thấy thằng thường đau khổ vì con đau khổ lớn vì con là con đau khổ thì cũng nhiều loại lắm, như là vừa đầu vừa mới qua bên áo tuần trước nữa thì qua làm lễ xong thì làm lễ xong rồi cũng ngồi cũng lặng nói chuyện thôi, nói chuyện với đạo Phật lặng trước xong cái là có một cô xin gặp ngay. Xin gặp là chưa nói thì khóc sướt mướt rồi. Thôi cũng đủ chuyện vợ chồng rồi gia đình đủ thứ hết, nói đã đời mình chẳng biết lại kết sao. Nói xong cái nữa có một cô khác nhỏ hơn trẻ hơn, và ra bây giờ đến chuyện của con. con trẻ có nói gì vậy hay vậy mà cũng khóc sướt mướt nữa. Cũng tình cảm học sinh lớp mà không biết sao nữa, mà thôi giờ con không đi, không có chuyện gì nó không qua hết á, chuyện xấu thì tốt, chuyện đẹp chuyện gì nó không qua hết. Người ta có một cái câu mà bảo là chuyện gì trên đời này nặng nhẹ hay bất cứ cái gì á, nhưng mà bao giờ nó kết thúc lại á thì nó chỉ làm tiếng cười thôi. Tại vì sau khi mà nó qua rồi á, mình nghĩ lại á thì nhiều khi mình thấy nó buồn cười. Thấy nó rằng là nhiều khi cưới nổi đó là phần nhiều là con cái, cha mẹ mà buồn thì con cái, chứ còn phần nhiều cười vừa tay chút tình, tình cái lúc mà nó xảy ra lâm ly đi đát, có bộ thấy như là cái đất thấp thì tập trung hết rồi, nhưng mà bao giờ về sau mình nghĩ lại thấy á, tức cười, hồi đó thấy mình ngộ ngộ. Nhưng mà thiệt con cái nó cái nghiệp hệ, cái nghiệp nó trói buộc mình đó. Cái nghiệp của mình có tình thương, có tình cảm, có người thân, có người thương đó. Cái nghiệp đó nó trói chặt lại nhau đó mà. Thế thì cái chiếu là về đi nữa nó khổ như thường. Mới là cái ánh sáng nào mà có thể giải được cái đó hết đó. Thì có cái ánh sáng giải quá là giải thoát ánh sáng đắt một thôi. Thành ra đâu có cái ánh sáng nào mà so sánh được ánh sáng này. Cho nên mới hiểu là có đối quan là vậy. Và nó là cái phương diện nghiệp trói này thì đó là cái nơi gương mà cứu cánh nhất. Và đến danh hiệu thứ năm là diện vương quan hay là tổng đọc đặc viên, nhưng mà thực sự thì đọc viên cũng được, đọc diện được, diện hay diễn cũng được. Phật quan chiếu được người đệ nhất, tức là nói về cái sáng đấy, cái sáng này. Nhưng Phật lại hiệu diện vương quan, diện là thực sáng, vương là vua, tức là sáng được hạng nhất cho nên diện vương quan. Nó chiếu sáng được ở chỗ nào mà nói là sáng được nhất, đó là chiếu sáng ba đường u ám, ba đường u ám, ba đường nào? Chắc chắn là không phải đường Henri Bacchus rồi. Lôn Toxi có đường nào u ám không? Ba đường u ám là ba tam đồ khổ, ba đường khổ, tam ác đạo, ba đường ác, và địa ngục là một, ngạ quỷ là hai, súc sinh là ba. Khi mà ba đường u ám đó mà đến cái quan này thì sáng tỏ, như là tôi kể chuyện nãy đó. Và có nhiều vị thiền sư là giác ngộ cái chỗ đó, giác ngộ cái chỗ không hiểu gì hết, giác ngộ. Như mình lâm tế thiền sư cũng vậy, như mình các chùa của mình là thuộc phái lâm tế, mấy thầy thì đa số không biết, mấy thầy Việt Nam đó là thuộc dòng lâm tế. Thì ngày lâm tế là mới đầu mà đi học đạo và hỏi thầy thế nào là cái ý của Phật pháp, ý nghĩa của Phật pháp. Thì thầy chẳng trả lời nữa, cầm cây khỏi con cái luôn. Và chẳng hiểu cái gì hết, tự nhiên hỏi thầy chẳng trả lời, còn đánh con cái nữa. Thế rồi bà hỏi là thứ gì? Bánh luôn lần thứ gì? Và hỏi lần thứ ba, hỏi chưa hết câu, bánh luôn lần thứ ba nữa. Bánh luôn ba lần là không hiểu, chán quá. Mình định bỏ đi. Mà thôi bây giờ chắc mình ngu quá, mình là thầy chê. Thầy bảo thằng thằng bà giải thích, chẳng hiểu, bánh thì chưa hiểu được. Mà bánh được cũng chẳng hiểu nữa. Thôi thế vậy thì thôi đi, không ở đây nữa. Ở với thầy mà không hiểu, không giác ngộ được, thì thua. Thì lúc bây giờ thầy cũng bảo thôi muốn đi đâu đi mà chỉ đến thầy khác. Thì khi đến thầy khác thì gặp thầy đó. Thầy thường thường mấy vị thiền sư mới hỏi như vậy lắm. Mình đến sẽ hỏi từ đâu tới. Thế mà nếu mà thông thường thì mình sẽ bảo là con từ Sài Gòn lên, từ Sài Gòn xuống hay gì đó. Từ đâu vậy đó. Rồi đến khi hỏi như vậy rồi á, thì ông sẽ hỏi thêm mà. Thì ví dụ thường thường mấy thầy mà là, ví dụ thầy Quảng Đạo mà qua bên Đức, thầy Liên Giác sẽ hỏi. Các thầy như điện sẽ hỏi mới từ đất tới thầy cũng đặt lên thầy nói là ví dụ anh ngay hoặc là nói là từ ngoài khu 13 hả đi rồi thầy khu 13 ở tăng xe mới mua hai trái sầu riêng. Thì nếu là thiền sư đó thì như điện sẽ hỏi tiếp là sầu riêng ăn ngon hay không. Nếu mà mình cứ như vậy mình cứ nói tiếp bảo là sầu riêng này hơi sượng nhưng mà cũng ngon, hôm qua nó hơi chín nhũn đi nhưng mà cũng ngon, nhưng mà rồi hôm nay không có gì hết luộc hột nên ăn cũng ngon. Thì có thể trả lời như vậy, nhưng mà trả lời cuối cùng là mình sẽ đi ăn một cái gậy, mình sẽ đọc lại. Tại vì sao? Vì ông thiền sư á là ông theo cái bản thể trí tuệ của mình, ông không có nói chuyện từ đâu đến hết. Tại sao mình biết rằng là mình từ bên chùa Khánh Anh tới? Thành ra ông đặt cái câu hỏi là ông mới hỏi là nhờ cái gì mà ông biết được là ông từ chỗ khách hàng tới. Ông có biết cái đó không? Thế là ông hỏi từ đâu tới? Thì ít ra mình phải ở trong cái đó cái hãng thì mình mới biết là mình từ đâu tới được. Thành ra ông thiền sư cũng hay đặt cái câu hỏi như vậy đó. Thế là khi mà cái người đệ tử mà nói là từ chỗ khách hàng tới, tức là câu hỏi đầu chưa có biết rõ như thế nào đâu, thì có biết là ông đệ tử này